Thì tiên đọc lời Chúa trong sách Tê-sa-lô-ni-ca 4 từ câu 1 đến câu 12. Vả lại, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giê-xu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau và đối với mọi anh em khác. Trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Amen. Xin kính mời Hội Thánh ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, sáng nay chúng ta tiếp tục học trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, và bây giờ tới đoạn số 4. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đời người chúng ta có thể sánh như là một cuộc đi bộ. Có người thì đi bộ, có người thì chạy. Cái bức tranh mà Phao-lô rất là yêu thích là phải bước đi một cách xứng đáng với chức phận mà anh em đã được gọi. Hoặc là một câu khác thì ông đã nói rằng chớ nên bước như người ngoại đạo nữa, nhưng hãy bước đi trong sự yêu thương. Một câu khác, hãy bước đi như các con của sự sáng láng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái đời sống của con cái Chúa khởi đầu bằng một bước của đức tin. Chiều hôm nay chúng ta có thánh lễ báp têm là cái khởi đầu một bước của đức tin. Khi con cái Chúa, những người tin Chúa dầm mình dưới dòng nước là chết đi cái cuộc đời cũ của mình, ra khỏi dòng nước, trở nên một con người mới, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lời của Chúa cũng chép như thế này: bởi vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Một bước đầu tiên của đức tin thì cái bước đó sẽ dẫn đến bước đi của đức tin. Nhưng mà phải có cái bước đầu tiên thì mới có những cái bước tiếp tục. Cái sự bước đi này chỉ về cái sự tấn tới, và chúng ta phải tấn tới trong đời sống của một con cái Chúa. Sự bước đi cần phải có sức mạnh, cần phải có năng quyền của Chúa. Và Đức Chúa Trời hay Chúa chúng ta đã hứa, đời ngươi lâu bao nhiêu thì sức của các ngươi lâu bấy nhiêu. Những con cái Chúa đôi khi phải nhìn trở lại cái cuộc đời của mình, nói tôi tin Chúa 20 năm, mà nếu vẫn như cái bước đầu thì phải quay lại. Bởi vì trong cái tiến trình thánh hóa thì con cái Chúa bền bỉ, vững vàng, dẻo dai hơn để có thể hướng dẫn những con cái Chúa mới tin nhận Ngài. Sứ đồ Phao-lô mô tả cái bước đi, cái cách đẹp lòng Chúa, ông nêu ra 3 điều. Phải bước đi trong cái sự thánh khiết, bước đi trong cái sự hòa thuận, và phải bước đi trong cái sự ngay thẳng. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay sẽ giải thích cho chúng con một cách rõ ràng bước đi trong thánh khiết, trong sự hòa thuận, trong sự ngay thẳng như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng mỗi con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bước đi trong thánh khiết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái chữ thánh khiết nghe thì dễ, nhưng mà hiểu để mà làm theo không có dễ. Nhưng mà tôi có thể sử dụng một cái thí dụ để quý ông bà, anh chị em có thể rõ ràng hơn ý mà tôi muốn truyền đạt sáng hôm nay. Khi quý ông bà, anh chị em muốn uống nước, thì quý ông bà, anh chị em lựa nước trong sạch hay là nước dơ để uống? Nước trong sạch để uống. Ngày xưa mới tới Mỹ đây uống nước robinet, mở ra uống không sao cả, rồi cái từ từ bắt đầu ra nước chai. Bây giờ nước chai cũng chưa có sạch nữa, rồi phải mua cái máy nước phải sạch hơn nữa. Một số con cái Chúa khi mà đến nhà thờ nói nước nhà thờ có sạch hay không, tôi phải mang cái máy tới tôi đo. Nước nhà thờ của chúng ta sạch hơn là nước mua ngoài tiệm trong chai. Nói về cái sự sạch. Và một cái thí dụ khác để rõ ràng hơn trước khi tôi giải thích về thánh khiết đó. Quý ông bạn, chị em, người Việt Nam chúng ta đôi khi nói giỡn với nhau ở giờ xong lâu. Nhưng mà mình nói vậy thôi. Quý ông bạn, chị em tới tiệm ăn đó, khi mà order một món đồ ăn thì phải bắt buộc nhà hàng phải làm món đồ ăn phải sạch sẽ, tốt lành. Cầm cái đũa lên mà cái muỗng bây giờ là than rồi. Kêu manager tới, tại sao cái muỗng nó dơ, cái đũa nó dơ. Cái đó chúng ta nói về cái thông thường con người. Cái sự chữ thánh khiết trong cái nghĩa thông thường có nghĩa là tinh sạch. Lời của Chúa cũng chép rằng chúng ta được biệt riêng cho Chúa, dành riêng cho Ngài một cách hoàn toàn. Lời trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 16 có nhắc nhở hãy nên thánh vì ta là thánh. Nói về cái ý nghĩa thánh khiết trong ý nghĩa như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trở về cái bối cảnh của xứ Tê-sa-lô-ni-ca lúc đó, người ta sống trong một cái thể chế La Mã không có lành mạnh. Cái sự đồi bại của xã hội là một cái lối sống, và người ta nhờ cậy vào các người nô lệ để làm việc. Thành ra cái người dân La Mã có dư giả thì giờ để lao vào những cái thú vui không có lành mạnh. Hay là có thể nói một cách khác là những cái thú vui đồi trụy không có dứt. Và khi cái sứ điệp của Phao-lô gửi đến hội thánh nói rằng con cái Chúa phải sống một cách thánh khiết, và ông dùng cái chữ vô cùng mạnh mẽ nhấn mạnh về cái sự thánh khiết. Và cái điều này là cái điều rất lạ trong cái xã hội người La Mã lúc đó. Và chúng ta tuần vừa rồi đây biết rằng những con cái Chúa trong thành phố Tê-sa-lô-ni-ca là những con cái Chúa rất là mới mẻ. Thành ra không có thể nào mà chống lại, rất khó để mà chống lại với một cái xã hội sống mà những người chung quanh là toàn là đồi trụy đó. Thành ra rất khó để chống lại những cái cám dỗ hay là những cái sa ngã. Bởi vì thế cho nên Phao-lô khi mà nhấn mạnh đến bước đi trong thánh khiết, ông nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, và đồng thời có thể nhắc nhở cho con cái Chúa hội thánh West Houston cái lý do phải làm sao phải sống thánh khiết. Ông đưa ra bốn cái lý do. Lý do thứ nhất, để đẹp lòng Chúa. Vả lại, hỡi anh em đã học nơi tôi, chúng tôi phải ăn ở cách nào đẹp ý Đức Chúa Trời. Và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mọi người chúng ta đều sống để đẹp lòng ai đó. Con của mình thì có thể nó sống để đẹp lòng bố mẹ. Có nhiều người có thể sống để thỏa mãn chính cá nhân của mình. Lời của Chúa nhắc nhở, con cái Chúa không có thể trải qua cái cuộc sống hay cuộc đời của mình chỉ làm hài lòng cái bản thân của mình. Có thể về ôn lại trong Roma đoạn 15 câu 1. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời có nghĩa là làm nhiều hơn ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể vâng lời Đức Chúa Trời, dầu vậy vẫn chưa làm đẹp lòng Ngài. À, để ý cái câu, con vâng lời Chúa nhưng mà chưa chắc làm đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh có ghi chép lại cái câu chuyện của tiên tri Jonah. Jonah cái cuối cùng có vâng lời Chúa không? Có. Ông đến thành Nineveh, ông rao giảng lời của Chúa, ông vâng lời Chúa. Nhưng mà khổ thay, ông vâng lời Chúa nhưng mà Chúa vẫn không đẹp lòng. Là tại sao? Vì cái tấm lòng của ông không có thuần phục. Ông vâng lời Chúa, ông làm điều sai bảo, nhưng tấm lòng của ông không đặt vào cái công việc làm. Ông làm cho có. Cái lòng không có. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, để ý khi mà chúng ta học trong sách Jonah, Chúa chúc phước cho lời của Ngài, Chúa cứu rỗi dân trong thành Nineveh, nhưng mà Chúa không có ban ơn hay là chúc phước được cho tôi tớ của Ngài là Jonah. Jonah ngồi ngoài thành Nineveh giận dữ với mọi người, kể cả Chúa nữa. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô nhắc nhở mà chúng ta đã đọc qua rồi về cái sự vâng lời. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, nhưng như những người làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua hay là trong lúc mà tị nạn tại nhà bởi vì cơn đại dịch, có thể coi TV rất là nhiều hay là đọc những tin tức rất là nhiều, mà đọc càng nhiều cái đầu óc càng loãng lên. Bởi vì thấy rằng cái xã hội ngày nay thay đổi cái định nghĩa về tội lỗi. Quý ông bà anh chị em biết, có biết bao nhiêu điều Chúa khuyên dạy không có nên làm trong Kinh Thánh, những cái điều ác chúng ta phải tránh. Nhưng mà cái thế gian này coi những cái điều xấu xa coi như là không có tội gì cả, coi đó là một cái nếp sống bình thường. Cái thế giới từ từ chấp nhận những cái điều xấu xa trở thành bình thường vì thay đổi cái định nghĩa của tội lỗi. Có nhiều, tôi có trình bày ở đây, ngày trước tôi rất là thích những cái comedy, tức là những cái câu chuyện comedy night đó, thì tới nghe mấy người kể những cái câu chuyện của mình cười. Ngày xưa khi mà tới đất Hoa Kỳ này thì những cái joke hay là những cái comedy đó nghe rất là cười, mình vui. Nhưng mà dạo sau này quý ông bà anh chị em thấy toàn là những cái lời tục tĩu mà người ta lại cười, những cái điều dâm ô mà người ta cười. Tại sao? Bởi vì họ thay đổi cái định nghĩa của tội lỗi và nghĩ cái điều đó là điều bình thường. Không phải chỉ người đời không thôi, mà ngay cả trong vòng con cái Chúa, những gia đình cơ đốc gọi là con cái Chúa đó, đôi khi cha mẹ cho phép con em mình chơi những cái trò video, cái game rất là bạo động, rất là tục tĩu, nhưng mà vẫn để cho coi. Những coi những cái chương trình TV hay show hay phim ảnh cổ động bạo lực, dâm ô, nhưng mà coi là cái chuyện giải trí bình thường ở đời này. Không có để ý cái điều đó. Thành ra con cái lớn lên nó bị sa đọa mà không có hay, bởi vì nó nghĩ những cái điều đó là điều bình thường. Rồi đôi khi dán cho mình một cái bảng hiệu mới trên cái tội lỗi, tự cho phép mình làm những điều xấu xa. Ví dụ, thay vì nói láo là tội, thì bây giờ dán cái nhãn hiệu, cái này là cái khiếu ăn nói khôn ngoan, tự nhiên, tùy theo cái hoàn cảnh. Nói láo mà che nó lại đi, thay đổi. Hoặc là thay vì cái tội ngoại tình, vợ một, vợ hai, vợ bé, bồ nhí, vân vân và vân vân, thì cho rằng đây là cái truyền thống, trai thì năm thê bảy thiếp, đổi cái nhãn hiệu đi. Thành ra đôi khi về cái bạo lực trong xảy ra trong gia đình thì nghĩ rằng đó là cái điều tự nhiên, đàn ông mà thì phải dữ dằn như vậy mới là đàn ông. Rồi sau này bên Việt Nam thì không biết quý ông bà anh chị em sao mà có thể có xảy ra xứ Hoa Kỳ, hoặc là có thể không có xảy ra. Nhớ đàn ông bên Việt Nam khi làm ăn là phải có nhậu, uống rượu thì mới làm ăn. Nhưng mà lời của Chúa nói là cái rượu kè hay là cờ bạc mà say sưa luôn tuồng là cái đó là tội. Đó. Nhưng mà họ nói rằng đây là chữ xạ giao bình thường mà thôi, mà đàn ông thì phải có. Rồi bây giờ lây lan qua cả đàn bà, phải đi nhậu thì mới xạ giao đàn ông. Có đó cái điều là thay đổi, đổi cái nhãn hiệu, coi như là tiếng Anh gọi là relabel the sin, tức là thay đổi cái tên của cái tội lỗi đó. Trẻ thanh niên thì sao? Tại vì sáng hôm nay mục sư Chris sẽ bắt đầu lại trong cái series Roma để nhắc nhở về cái lẽ đạo căn bản. Trẻ thì tuổi sao? Thì xem thường cái trinh tiết, xem thường về cái vấn đề, coi cái vấn đề tình dục ngoài phạm vi vợ chồng, sống với nhau không cưới hỏi như là việc bình thường của cái thế giới ngày hôm nay. Nhưng đó là tội, Chúa ghi chép lại trong Kinh Thánh. Thành ra đã thay đổi cái định nghĩa tội lỗi đi. Có nhiều người tự xưng là tín đồ, nhưng sáng, trưa, chiều cầm chai rượu uống, quánh vợ, quánh con, hay là tánh nổi nóng lên, đủ thứ chuyện xảy ra, thay đổi cái định nghĩa của tội lỗi. Trốn thuế, cầu nguyện Chúa, lạy Chúa, con mua cái vé số, mà nếu mà trúng được 1 triệu, 2 triệu gì đó thì con dâng cho nhà thờ 10%. Có gì nhờ mục sư cầu nguyện giùm cho con trúng số để con dâng hiến cho nhà thờ. Tội lỗi. Bởi vì không có thấy cái điều, cái lương tâm nó bắt đầu nó chai lì đến nỗi lời Chúa dạy, hay là cái lương tâm nó không còn nhạy cảm nữa trong cái điều mà Chúa dạy bảo. Bởi vì tự nghĩ rằng đó là cái lối sống bình thường của xã hội ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh, Chúa sử dụng dân xót của Ngài, những dân mà đi trong cái sự thánh khiết của Chúa để làm lại cái xã hội mà có thể quý ông bà anh chị em và tôi, Chúa đặt để trong cái xã hội người Mỹ này để mà thay đổi cái xã hội, mà có thể thay đổi cả cái xã hội đất nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai nữa. Như vậy làm sao để mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Thì phải lắng nghe, đọc, học, nhớ, suy gẫm áp dụng lời của Chúa. Tại lời của Chúa là cái ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Mà không có lời của Chúa thì không biết đi sao cho trúng nữa. Gió thổi chiều này, tôi đi theo chiều này. Gió thổi chiều kia, tôi đi theo chiều kia. Thành ra chúng ta nghe, chúng ta đọc lời, nghe lời của Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta học lời của Chúa, chúng ta nhớ lời của Chúa, rồi chúng ta suy gẫm lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa. Thành ra hồi nãy khi mà đọc trong Thi Thiên 119, quý ông bà anh chị em, để mà ôn trở lại Thi Thiên 119, thì có nói như thế này, hồi nãy tôi có đọc rồi. Tôi thức trước rạng đông để kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời của Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời của Chúa. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc qua là chúng ta nghe lời của Chúa, tốt, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta học lời của Chúa, rồi chúng ta phải đọc lời của Chúa, chúng ta học lời của Chúa, ta nhớ lời của Chúa. Để tối nằm ngủ, cái lời của Chúa nó trở lại để ta suy gẫm, để sáng hôm sau khi mà đi làm, lời của Chúa được suy gẫm để mà áp dụng cho cái ngày kế tiếp nữa. Đó là điều Chúa dạy. Thì lúc đó mới có thể làm đẹp lòng Chúa được. Nếu chỉ tới nhà thờ một tuần nghe một sư giảng lần, rồi trong tuần nữa không có lời của Chúa thì sẽ thấy rằng nó sẽ lung lạc. Cái lý do thứ hai, lý do thứ nhất để đẹp lòng Chúa, lý do thứ hai để vâng lời Chúa. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giêsu mà truyền cho anh em những liều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là lánh xa sự ô uế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà còn ở thành phố Tê-sa-lô-ni-ca, thì sứ đồ Phao-lô đã trình bày cho con cái Chúa những điều răn của Đức Chúa Trời về sự tinh sạch cá nhân. Tại cái xã hội lúc đó là cái xã hội có thể nói là coi như là ô loạn hay là dâm loạn. Cái xã hội để rồi mà khi một người tin Chúa sống trong một cái xã hội như vậy thì cần phải học rõ ràng về cái đời sống tinh sạch như thế nào. Thì sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những tân tín hữu này cái sự đồi bại về tình dục không có đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ngay cái thuở ban đầu, quý ông bà anh chị em khi mẫu ôn lại lời của Chúa trong Sáng Thế Ký, Chúa thiết lập hôn nhân là sự liên kết thiêng liêng giữa một người nam và một người nữ. Đức Chúa Trời tạo ra tình dục để tiếp nối dòng dõi và để thỏa mãn những đối tác của hôn nhân. Những cái khóa vừa qua quý ông bà anh chị em học trong như Châm Ngôn phải không ạ? Hay là Nhã Ca? Nhà ca để học hỏi điều này rất là nhiều. Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng, chớ có ô uế. Hebrew đoạn 13 câu 14, câu 4 nhắc như vậy. Những cái điều răn của Đức Chúa Trời về tình dục không có vì mục đích để tước khỏi con người khỏi cái niềm vui, nhưng đúng hơn để bảo vệ vợ chồng với nhau, hầu cho họ không thể nào đánh mất cái niềm vui của mình. Lời của Chúa nhắc nhở ngươi chớ phạm tội tà dâm. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy sao? Không phải là xây cái hàng rào hay cái bức tường quanh hôn nhân để cái mối liên hệ này trở nên là ngục tù. Không phải như vậy. Quý ông bà, anh chị em học trong Nhã Ca thì thấy rằng đây là một cái hàng rào để xây dựng, bảo vệ một cái ngôi vườn hôn nhân một cách xinh đẹp và tốt lành. Như vậy cái mục đích của Chúa cho sự thánh hóa của chúng ta, hầu chúng ta có thể sống một cái đời sống được biệt riêng trong cái sự thánh khiết, không những trong tâm trí mà cả trong thể xác nữa. Cái lý do thứ nhất để đẹp lòng Chúa, lý do thứ hai để vâng lời Chúa, lý do thứ ba là để quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Lời Chúa chép tiếp: mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là những kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Khi mà đọc cái câu này thì quý ông bà anh chị em thấy vô cùng tích cực. Cái tích cực về cái điều răn của Chúa, con cái Chúa được xem khác với những người mà chưa được cứu đó. Trong danh từ nói là người ngoại, có nghĩa rằng là người chưa được cứu, không biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, đôi khi họ sống cái đời sống bất kính, có chứ không phải không có. Nhưng là con cái Chúa, tức là những người đã tin Chúa, biết Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải quy vinh hiển cho Ngài lúc đang còn sống trong cái thế gian này. Lời Chúa nhắc nhở kế hoạch của Đức Chúa Trời là khiến cho anh em nên thánh, và điều đó trước hết cần có một sự đoạn tuyệt với những sự đồi bại về tình dục. Khi mà đọc tới đây thì nhắc nhở chính cá nhân tôi những cái đòi hỏi cấp thiết cho chức vụ lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh. Tại vì ngày 18 tới tháng 10 đây sẽ có đại hội thường niên của hội thánh để bầu cử hay là chọn những người lãnh đạo cho niên khoa mới. Suy nghĩ như thế này: nếu một người lãnh đạo thuộc linh không thể cai trị hay là quản trị gia đình của chính mình, thì làm sao người này có thể lãnh đạo hội thánh? Nếu với con cái Chúa quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong cái thân thể của mình, tức là trong tâm trí thân thể, thì chúng ta mới có thể quy vinh hiển cho Chúa trong cái thân thể gọi là hội thánh của Ngài. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh là thân thể của cái ngài, của Ngài, mà cái thân thể không có thánh sạch, thánh khiết, thì làm sao cái đầu, tức là Chúa Giêsu Christ, có thể ngự trong cái thân thể đó được? Lý do thứ tư, lý thứ nhất để đẹp lòng Chúa, thứ hai vâng lời Chúa, thứ ba quy vinh hiển cho Chúa, và thứ tư để thoát khỏi sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Lời Chúa chép: chớ có ai phỉnh phờ anh em hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó. Như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng, vậy chứng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu. Nói là bằng là sự nên thánh vậy. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng ban thánh linh của Ngài trong anh em. Lời của Chúa chép có cái ý nghĩa như thế này: Đức Chúa Trời không phân biệt ai cả, tin Chúa hay là không tin Chúa. Nhưng đối với con cái Chúa thì Ngài phải có cái phán quyết, cái phán đoán hay là Ngài phải đối phó với con cái của Chúa khi phạm tội. Chúng ta đã đọc qua trong Côlôse đoạn 3 câu 23 câu 25 này rồi. Một cơ đốc nhân đôi khi có thể lý lẽ như thế này: nhưng tôi là một người được chọn của Đức Chúa Trời, tôi đã thuộc về Ngài, thì Ngài chẳng bao giờ có thể loại tôi ra. Có người tới nói với ông mục sư Sơn như vậy: tôi được chọn rồi mà, tôi được sự cứu rỗi, thành ra Chúa không bao giờ loại, không bao giờ mất sự cứu rỗi. Thành ra có thể viện cớ như vậy, viện cớ cho cái tội lỗi của mình. Nhưng lời của Chúa nói đây là: bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Nhưng Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em phải là thánh. Thành ra cái đặc quyền mà khi Chúa chọn lựa một người và cái sự trừng phạt của Chúa trên một người khi mà có tội lỗi đó, Chúa sẽ làm, sẽ xảy ra những cái điều đó. Thành ra chúng ta phải có cái trách nhiệm của một người con cái Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói về thánh khiết đó, thì nó có liên quan đến cái vấn đề liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, Ba Ngôi. Đối với Đức Chúa Cha là Đấng đã gọi chúng ta. Đối với Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã chết thay cho chúng ta. Và ngôi ba Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh, Đấng sống trong chúng ta. Bởi vì cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng con cái Chúa, hay là khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, Chúa ngồi trên cái ngai lòng của con cái Chúa đó, thì Đức Thánh Linh khi mà làm việc thì sẽ khiến cho thân thể chúng ta trở nên gì? Trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà bước đi trong Thánh Linh thì chúng ta sẽ chiến thắng được những ham muốn của xác thịt. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Galati đoạn 5 câu 16 mà cách đây khoảng chừng 5-6 tháng đã có đi qua rồi. Thành ra cái vấn đề ở đây, kính thưa quý ông bà anh chị em, khinh thường những điều răn của Đức Chúa Trời, tức là mời gọi sự xét đoán của Chúa và cũng làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng: đừng có làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Chúa phán trong lời của Ngài: hãy bước đi trong sự thánh khiết. Thành ra bước đi trong thánh khiết, rồi đi kế tiếp nói bước đi trong sự hòa thuận. Còn như anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Cái bước chuyển tiếp thánh khiết phải xảy ra, từ đó mới có thể chuyển đến tình yêu thương được. Tại rất khó mà nói rằng tôi yêu thương anh em mình, tôi yêu thương Chúa, mà cái bước thánh khiết không có xảy ra. Thánh khiết xảy ra trước rồi mới yêu thương mới tiếp tục được. Còn nếu không á, thì chúng ta đôi khi tự lừa dối mình. Phao-lô thực hiện cái bước chuyển tiếp này trong cái lời cầu nguyện của ông cũng được chép cái tuần trước đã có đi qua rồi, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 đó. Cái tình yêu của Đức Chúa Trời là một cái tình yêu thánh khiết, thì cái tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và đối với nhau cũng phải như vậy, trong cái sự sống của thánh khiết. Sống càng giống Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ càng yêu thương nhau. Nếu một cơ đốc nhân thật sự yêu anh em mình thì người ấy không phạm tội nghịch với anh em mình. Đó là lời của Chúa chép trong cái câu 6 mà chúng ta đã đọc qua rồi. Quý ông bà anh chị em để ý như thế này: có bao nhiêu con cá học bơi? Nó không có học bơi nhưng mà vẫn bơi, mà mỗi lần nó bơi theo đàn. Có bao nhiêu con chim, ví dụ mình nói là chim đại bàng hay là chim sẻ sẻ vậy đó, có bao nhiêu con chim học bay mà nó vẫn bay? Tại sao con cá nó bơi được, tại sao con chim nó bay được, là tại sao? Bởi vì cái bản chất của nó là như vậy. Bản chất của con cá, của loài cá, là nó bơi. Bản chất của con chim trời là nó bay. Vậy bản chất của con cái Chúa là như thế nào? Bản chất của con cái Chúa thì phải có bản chất của Chúa, phải có cái bản chất của Đức Chúa Trời. Trước là chúng ta là người tội lỗi, chúng ta mang cái bản chất, lời của Chúa nói là ma quỷ, Cái bản chất của ma quỷ thì là nói dối, ganh tị, ghen tương, hờn giận, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi tin nhận Chúa rồi thì Chúa thay đổi cái bản chất để mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Thành ra mỗi ngày càng giống Chúa hơn thì nó sẽ có cái sự thánh khiết, rồi nó có cái sự yêu thương, rồi có những cái sự khác xảy ra nữa, sự ngay thẳng mới xảy ra được. Bởi vì lời của Chúa nói khi mà chúng ta có bản chất của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có sự yêu thương, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở ở đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương là những cái điểm đặc biệt của con cái Chúa. Để ý ha, đức tin, hy vọng rồi mới tình yêu. Đôi khi mình nói tình yêu rồi đức tin, hy vọng nó lộn cái địa vị trí. Thành ra thánh khiết nó mới xảy ra cái hòa thuận, rồi hòa thuận mới xảy ra cái vấn đề ngày tháng nó đi từng bước một. Thành ra nếu mà con cái Chúa nói rằng tôi yêu thương anh em mình, tôi yêu thương Chúa, mà cái thánh khiết không có, là đôi khi phải xét lại. Lời của Chúa chép làm sao để mà cho Đức Chúa Trời khiến cho tình yêu thương chúng ta thêm nhiều hơn. Chú bà anh chị em có suy nghĩ điều này không? Làm sao mà Chúa có thể khiến tình yêu thương của chúng ta thêm càng nhiều hơn? Có ai suy nghĩ điều này không? Bằng cách Chúa đặt chúng ta trong cái hoàn cảnh buộc chúng ta phải thực hành tình yêu thương. Chúa buộc đặt chúng ta trong cái hoàn cảnh để chúng ta thực hiện cái tình yêu thương. Một số con cái Chúa đôi khi hoàn cảnh chưa có tới mà đã rên rồi. Chúa để cái hoàn cảnh nó xảy ra để chúng ta thực hiện cái tình yêu thương đó, để chúng ta mới có cái sự thánh khiết, để chúng ta mới cái sự hòa thuận, rồi mới tạo được cái tình yêu thương đó. Quý ông bà anh chị em để ý như thế này. Tại vì lời của Chúa nói, Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài. Thành ra trong một cái thân thể nó có cái hệ thống tuần hoàn lưu chuyển ở trong đó. Hay là chúng ta có thể nói là những cái cơ bắp thuộc linh. Mà những cái cơ bắp thuộc linh đó mà không có được linh động, sinh hoạt, hoạt động, thì cả một cái hệ thống tuần hoàn của hội thánh của Chúa sẽ suy yếu. Thành ra đôi khi Chúa đặt để những cái khó khăn trong cái đời sống để chúng ta có thể thực hiện được tình yêu thương. Yêu thương khó chứ không phải dễ. Với cái bản chất của Đức Chúa Trời, cái yêu thương khó chứ không phải dễ. Như vậy, Phao-lô dạy dỗ phải bước đi trong sự thánh khiết, bước đi trong sự hòa thuận thì có cái tình yêu thương đó. Rồi cái điều thứ ba, phải bước đi trong cái sự ngay thẳng. Lời của Chúa chép tiếp: ráng tập ăn ở chỗ yên lặng, săn sóc việc riêng của mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dạy bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Thì đương nhiên người con cái Chúa không phải là chỉ có cái bổn phận yêu thương nhau, nhưng mà còn phải là cái lời chứng tốt cho những người thế gian nữa. Cái mối quan tâm lớn nhất của sứ đồ Phao-lô đối với con cái Chúa ở thành phố Tê-sa-lô-ni-ca là sao? Là sợ con cái Chúa thành phố Tê-sa-lô-ni-ca đó làm biếng, ăn bám vào những người chưa có tin. Thành ra ông mới lặp đi lặp lại là phải coi như là phải làm việc, đừng có sống bám, phải tự tay mình làm việc kiếm ra tiền, chứ không phải là sống bám vào những người không có tin Chúa. Và quả thật con cái Chúa ở thành phố Tê-sa-lô-ni-ca họ tự động họ làm việc để sinh sống và không có sống bám vào cái những cái người mà chưa có tin Chúa. Bởi vì cái đời sống của họ là một cái lời chứng, cái sự siêng năng, sự cần mẫn của họ. Rồi cái ông chép tiếp: hãy làm cho nó trở nên tham vọng của anh em để dẫn đến một đời sống yên lặng. Cái câu này nghe qua đó thì thấy rất là nghịch lý. Tại sao sống tham vọng mà yên lặng? Tại vì nếu mà chúng ta có tham vọng thì có thể cái đời sống của chúng ta không có yên lặng. Như vậy yên lặng đấy có nghĩa là gì? Ông nhấn mạnh cái sự yên lặng là của tâm trí, của tấm lòng, cái bình an nội tâm. Để rồi cái người đó có đầy đủ nhờ cái đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà trở nên một cái lời chứng tốt cho những người chung quanh. Phaolô muốn nhắc nhở con cái Chúa hay là thánh đồ phải cẩn thận trong cái việc chạy đây chạy đó, tạo ra những cái vấn đề khi mà kiếm ăn hay là kiếm thức ăn hàng ngày. Trong cái vấn đề làm ăn cũng vậy, nó phải có cái sự ngay thẳng trong đó. Đừng có chạy đôn chạy đáo, lừa này quỵt kia rồi đủ thứ, rồi trước sau gì nó cũng sẽ sụp đổ trong cái vấn đề làm ăn của mình. Đó, ông nói tiếp, phải săn sắp chính công việc mình, lấy tay mình làm việc, câu số 11. Đó là cái điều Phaolô dạy bảo họ. Và ông nhắc nhở rằng những cái người lười làm biếng, lười nhác, mà toàn là coi như là bởi vì làm biếng không có gì làm, thành ra mới can thiệp vào những cái chuyện của người khác, rồi tự đưa mình hay là đưa người khác đến những cái sự rắc rối. Những cái đoạn khác trong Timôthê thì nói là đừng có ngồi lê đôi mắt đó. Chúng tôi nghe trong anh em có mấy kẻ lười nhác, họ chẳng bận việc, họ đừng kẻ thầy lấy việc người khác. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, mà trong tương lai chúng ta sẽ đọc qua đoạn 3 câu 11. Trong anh em chớ có ai chịu khổ, cái này là trong phía R, kẻ thầy lấy việc người khác, tức là không có làm việc. Và quý ông bà anh chị em để ý những cái biểu tình hay là những cái lộn xộn xảy ra ở một số tiểu bang, là một số thành phố, không biết mấy người này có đi làm hay không, mà thì giờ rảnh cứ đi biểu tình rồi phản đối rồi đốt. Còn những người mà chăm chỉ làm ăn thì đâu có cái thì giờ đi làm mấy cái chuyện đó. Thành ra chúng ta đôi khi phải suy nghĩ, con cái Chúa lo công việc Chúa rất là tốt, mà nếu thực sự lo công việc Chúa thì không có thì giờ để mà xen vào những cái chuyện người khác, là chữ dùng ở đây là thầy lầy. Cơ đốc nhân chúng ta phải cẩn thận trong mối liên hệ của mình với là người ngoại, cần phải có ơn, có sự khôn ngoan thuộc linh để có thể tiếp xúc mà không ô nhiễm, để khác biệt mà không có tính xét đoán hay kiêu ngạo. Đó là lý do tại sao một chỗ khác Phaolô dạy dỗ hãy ăn ở cách khôn ngoan với những người ngoại. Nếu mà thiếu sự khôn ngoan thuộc linh này thì chúng ta làm điều tai hại hơn là điều tốt lành. Tôi xin kể một cái câu chuyện để kết luận. Cái câu chuyện này thì nhìn vào cá nhân mình nhiều hơn. Không biết ở đây có anh Tuân không? Anh mới đi ra ngoài, tại nếu mà tôi kể sai đó thì có gì anh Tuân điều chỉnh tôi sao. Tại có cái lúc đó, cái xe của tôi mang tới tiệm anh, nói tại sao cái đèn của tôi nó mờ quá. Cái đèn nó mờ quá. Cái anh ra, anh ngó tới ngoái lui, cái anh lấy cái khăn, cái anh chùi cái bóng đèn. Cái đèn nó sáng lại. Nó dạy dỗ tôi cái bài học như thế này. Cái năng lực của cái đèn sáng đó không có thay đổi. Nhưng mà cái kín của cái đèn nó bị dơ. Thành ra cái năng lực đèn nó qua, nó gặp dơ, nó vẫn tối mù mịt, ban đêm đi không thấy đường. Nhiều khi con cái Chúa không có thấy Chúa, không có thấy cái phước hạnh của Chúa, bởi vì không có phải là Chúa không có hiện diện trong cái cuộc đời của họ, nhưng mà bởi vì cái lòng chưa có trong sạch, hay là cái thánh khiết, hòa thuận, hay là ngay thằng đó không có trong sạch đó, thành ra nó giống như cái chất dơ nó che cái bóng đèn đi. Cho tới một lúc nào đó, cái bóng đèn đó, hay cái mặt ngoài đó phải được sạch sẽ, thì lúc đó mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Quý ông bà chị em ráng về suy nghĩ, đọc lại cái đoạn, suy nghĩ như vậy. Muốn con cái Chúa muốn được phước, thì cũng giống như cái năng lực của Chúa, Chúa hứa. Đến khi mà anh Tuân ra, cái anh nói, cái anh chùi, cái đèn ban đêm chạy nó sáng quắc trở lại. Có gì thay đổi? Điện cũng chừng đó, ánh sáng cũng chừng đó. Nhưng mà ban đêm tôi lái tôi không thấy đường. Mà cái đời sống con cái Chúa cũng phải như vậy. Phải đôi khi cần phải xét lại, chùi cái đèn của mình trong cái sự thánh khiết, hòa thuận và ngay thẳng theo cái thứ tự như vậy. Thì lúc đó đời sống mới có thể vui thỏa, mới có thể nhận được cái phước hạnh Chúa bằng cho. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta đọc cái phân đoạn này, thì lời của Chúa nhắc nhở, hay là lời của Phaolô gửi cho thánh Tê-sa-lô-ni-ca, hay là con cái Chúa trong hội thánh West Houston, vô cùng thực tế. Phải có một đời sống thánh khiết bằng cách lánh khỏi tình dục tội lỗi. Phải có đời sống hòa thuận bằng cách yêu thương anh em mình, Và phải có cái đời sống ngay thẳng bằng cách lấy cái bàn tay của mình để mà làm việc. Chứ không có xen vào chuyện của người khác. Phải xét lại điều như vậy. Khi một người mà chưa được cứu, thấy được Chúa Giêsu Christ bày tỏ qua cái đời sống của người con cái Chúa như thế này, thì sẽ hai điều xảy ra. Hoặc là họ đố kỵ, hoặc là ước muốn có đời sống cho bản thân mình như vậy. Mà nếu mà cả hai cái phương diện này xảy ra, Chúa chúng ta được vinh hiển. Vì vậy thôi, rất là đơn giản trong lời của Chúa sáng hôm nay. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Bởi vì tôi muốn mỗi con cái Chúa được phước, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Sáng hôm nay, vì quý ông bà anh chị em nghe lời của Chúa được rao giảng, quý ông bà anh chị em xét lại đời sống của con có thanh khiết hay không. Nếu mà chưa có trọn vẹn, xin cầu nguyện Chúa cho quý ông bà anh chị em có năng lực để có thể làm thanh khiết đời sống của mình. Đời sống quý ông bà anh chị em có thật sự hòa thuận hay chưa? Ngay trong gia đình của mình hay là dựa vào con cái Chúa với nhau. Nếu chưa có được trọn vẹn, cầu nguyện Chúa, xin Chúa cho con năng lực để con sống được thánh khiết, con sống hòa thuận. Và thật sự trong những năm tháng vừa qua, đời sống của con có thật sự ngay thẳng hay không? Nếu chưa làm trọn vẹn được điều này, cầu nguyện Chúa cho năng lực để có đời sống ngay thẳng. Xin quý ông bà anh chị em, tôi để khoảng chừng một phút để quý ông bà anh chị em suy nghĩ về điều này. Mà nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi cầu nguyện thì xin giơ tay lên tôi biết, thì tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, nếu con xưng tội mình ra thì Ngài là đấng thành tín công bình tha tội cho con. Để xin cho đời sống của chúng con được thanh khiết, được hòa thuận vào ngày tháng. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi cầu nguyện thì xin giơ tay lên tôi biết, tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh. Amen. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con thật là rõ ràng và thực tế. Đôi khi chúng con không thấy được phước của Chúa. Đôi khi chúng con không có kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Phải chăng đời sống của chúng con thiếu sự thánh khiết? Đời sống của chúng con thiếu sự yêu thương? Và đời sống của chúng con thiếu sự ngay thẳng? Lạy Chúa, Chúa nhìn vào tấm lòng của từng con dân Chúa. Chúa biết trong tấm lòng sâu thẳm những gì đang còn bị trục trặc, những gì còn cản trở con cái Chúa trong cái đời sống hay là tin kính, thánh khiết, yêu thương và ngay thẳng. Lạy Chúa, Đức Thánh Linh ơi, xin lấy ra hết tất cả để con cái Chúa có sự thành thời, để con cái Chúa có thể đến gần ngôi ơn điển, để con cái Chúa có thể phản ảnh được ánh sáng của Chúa qua đời sống của con cái Chúa, để rồi những người chưa được cứu thấy được Chúa Giêsu Christ được bày tỏ qua đời sống con cái Chúa này, và họ tìm kiếm đến Chúa, để Chúa của chúng con, Đức Chúa Trời, được vinh hiển. Ôi lạy Chúa, xin Chúa nghe lời cầu xin của con cái Chúa đã giơ tay lên. Xin Chúa làm lại tâm linh, tâm trí, giống như thể xác của từng người một. Nguyện đời sống của chúng con, Chúa đẹp lòng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa sau ra khỏi đền thờ này, là gương sáng, là ngọn đuốc của thế gian, và qua đó mà nhiều người được cứu qua con cái của Chúa. trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.